Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Phanxicô của tạp chí El Mensajero. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trầm Thanh.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Lối ngày xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu sáng ngời, cõi trần gian say xưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu, Ngài ở đâu cho con chút tình thương. Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Anh chị em thân mến, Đức Benedicto thứ 16 đã từng giáo huấn đoàn chiên của mình rằng, hoán cải là để cho tin mừng hướng dẫn đời sống cụ thể, là để cho Thiên Chúa biến đổi chúng ta. Hoán cải nghĩa là nhận biết ta là thụ tạo, phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, vào tình yêu của Người. Chỉ khi đánh mất cuộc sống của mình nơi Người, thì chúng ta có thể tìm thấy được nó. Trích đoạn tin mừng hôm nay cho ta thấy, Khô-ra-din, Bết-sai-đa, Ca-phác-na-um là nơi Chúa Giêsu thường lui tới giảng dạy, làm phép lạ, nhưng họ không tin người. Vì vậy, Chúa Giêsu đã của trách họ vì sự cứng lòng. Đôi khi, chúng ta đón nhận nhiều ơn lành của Chúa, nhưng tâm hồn chúng ta vẫn chai đá trước tình yêu khiến Thiên Chúa không thể cư ngụ và hiển trị nơi tâm hồn mỗi người. Bài tin mừng hôm nay là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu khiêm nhường đón nhận lời Chúa và không ngừng canh tác để hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết trái dồi dào. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lạy Chúa, mỗi ngày con phúc âm hóa lại trí óc và quả tim con bằng cách say sưa uống lấy lời hằng sống, để lời Chúa thấm nhuần vào mọi tế bào hớ thịt của con. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong chiều úa, lúc hoàng hôn buông lơi lúc ngày tàn, những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đó chúng tiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về. Xin Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng. Có người vui say sưa, người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những bệnh nhân. Ngài ở trên nơi cao xanh vời vời, Ngài đã đến thế giới sinh làm người, mang yêu thương cho với thù hận, đem tin vui đến trong đời ta. Mang yêu thương cho với thù hận, đem tin vui đến trong đời ta.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tin tôn giáo do Duy An trình bày.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo linh mục năm 2014. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc khóa bồi dưỡng dành cho các nhà đào tạo linh mục tại Việt Nam với sự tài trợ của Hội Thừa sai Paris và sự hướng dẫn của 9 giảng viên gồm 7 vị thuộc Học viện Công giáo Paris cùng với cha Giuse Phan Tấn Thành và đức cha Giuse Đinh Đức Đạo. Khóa bồi dưỡng kéo dài từ 6 đến 18 tháng 7, tổ chức tại Tòa Giám mục Đà Lạt với chủ đề Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam. Đây là lần thứ hai khóa này được tổ chức tại Việt Nam. Trước đây, một khóa bồi dưỡng 3 tuần lễ đã được tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng 6 đến 16 tháng 7 năm 2006 với 21 tham dự viên và tại Paris từ ngày 5 đến 25 tháng 7 năm 2008 với 30 tham dự viên. Năm 2012, khóa bồi dưỡng cũng được tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 1 đến 15 tháng 7. Khóa hội thảo lần này quy tụ 42 linh mục giáo sư của 10 chủng viện Hà Nội, Bùi Chu, Thái Bình, Vinh, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Xuân Lộc, Cần Thơ và Đà Lạt. 20 linh mục thuộc các dòng tu và tu hội, Chúa Cứu Thế, Chúa Thánh Thần, Don Bosco, Đa Minh, Ngôi Lời, Francisco, Thánh Thể, Sito Châu Sơn, Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn và Tu Hội Tận Hiến. 29 linh mục phụ trách việc đào tạo thuộc 24 giáo phận. Thánh lễ khai mạc được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt vào chiều Chủ nhật mùng 6 tháng 7 vừa qua, lúc 18 giờ, với sự tham dự của Cộng đoàn Dân Chúa. Trước thánh lễ, cha tổng đại diện giáo phận Đà Lạt, Phaolô Lê Đức Huân, đã thay mặt Đức cha Anton, giám mục giáo phận Đà Lạt, chào mừng quý cha tham dự khóa bồi dưỡng và xin cộng đoàn cầu nguyện cho Đức cha Anton, hiện đang đau bệnh và điều trị tại Sài Gòn, sớm bình phục. Cha tổng đại diện cũng mời gọi cộng đoàn xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên quý cha hướng dẫn và quý cha tham dự để khóa bồi dưỡng đạt kết quả tốt đẹp. Đồng thời, cầu xin cho có nhiều bạn trẻ biết lắng nghe và quảng đại đáp lại lời mời gọi, dấn thân phục vụ trong ơn gọi linh mục tu sĩ. Trong bài chia sẻ được soạn sẵn của Đức cha Anton do cha tổng đại diện đọc, Đức cha Anton tóm lược các ý tưởng chính trong chương đầu của tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về đào tạo linh mục trong hoàn cảnh hiện nay, Pastores Dabo Vobis năm 1992 của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tiếp đến, Đức cha Anton nêu lên thực tế lạc quan về ơn gọi tại Việt Nam. Năm nay có khoảng 3.000 ứng sinh linh mục vào các đại chủng viện và dòng tu, trên 300 linh mục chuyên lo việc đào tạo. Nhờ đó, chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng trước sự thiếu hụt trầm trọng linh mục ở những miền khác trên thế giới. Giáo hội luôn quan tâm đào tạo các linh mục tương lai, đó là trách nhiệm rất quan trọng và đặc biệt tế nhị. Qua việc đào tạo này, giáo hội tiếp nối công cuộc của Chúa Kitô. Tuy nhiên, ngày nay cần có những phương thức mới, bởi những biến đổi sâu xa và nhanh chóng của xã hội và văn hóa trong thời đại chúng ta, nơi mà giáo hội có trách nhiệm loan báo và làm chứng cho tin mừng. Vì thế mà khóa bồi dưỡng năm nay đã chọn chủ đề thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha Anton lặp lại lời Đức Thánh Cha gửi đến mọi tín hữu và các nhà đào tạo linh mục. Giờ đây, tôi ngỏ lời với con tim của mọi tín hữu và mỗi tín hữu, đặc biệt là con tim của các linh mục và những ai dấn thân trong công tác tế nhị là đào tạo các linh mục. Qua tông huấn này, tôi ước mong gặp lại tất cả các linh mục và từng linh mục thuộc giáo phận hoặc dòng tu. Đầy lòng biết ơn và thán phục, chúng tôi hướng về anh em là những người cộng tác hàng đầu của chúng tôi trong các vụ tông đồ. Vai trò của anh em trong giáo hội thật là cần thiết và không thể thay thế được. Chính anh em là những người mang gánh nặng của tác vụ linh mục và tiếp cận trực tiếp với các tín hữu. Anh em là những thừa tác viên của bí tích thánh thể, là người ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa trong bí tích sám hối, là người an ủi các tâm hồn và là nhà hướng dẫn mọi tín hữu trong cơn lốc của những khó khăn của cuộc sống hôm nay. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với anh em. Và chúng tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường sứ vụ với niềm vui và lòng phấn khởi. Đừng nản chí. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là của riêng mình mà là của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta và sai chúng ta ra đi và ở với chúng ta mọi ngày trong suốt cuộc đời. Tin Hoa Kỳ. Luật pháp Hoa Kỳ và giáo luật về ấn tín tòa giải tội. Mới đây, Tòa án tối cao của tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, vừa đưa ra phán quyết buộc một linh mục phải làm chứng về những điều nghe được trong tòa giải tội vào năm 2008 liên quan đến một vụ án lạm dụng tình dục. Cha Jeff Bahi phải đối mặt với vạ tuyệt thông tiền kết nếu vi phạm ấn tòa giải tội. Ngược lại, ngài cũng có thể phải đối mặt với việc vào tù nếu bị kết tội bất tuân lệnh tòa án vì từ chối ra làm chứng. Đó là trường hợp một cô gái 14 tuổi cho biết cô đã nói với một linh mục chính xứ giáo xứ Thánh Gioan Bautista ở Zachary là cha Baihi trong tòa giải tội rằng cô đã bị một giáo dân trong giáo xứ nay đã qua đời lạm dụng tình dục. Cha mẹ của cô gái đã kiện cha Baihi và giáo phận Baton Rouge về việc không tố cáo vụ lạm dụng này. Họ thắng kiện tại tòa án cấp quận khi đòi vị linh mục phải làm chứng, nhưng thua kiện ở tòa phúc thẩm địa hạt 1 của tiểu bang Louisiana trước khi tòa án tối cao của tiểu bang đảo ngược và hủy phán quyết của tòa phúc thẩm. Trong một bài phát biểu ngày 7 tháng 7 vừa qua, cha Baihi cho biết, như quý vị biết, một trong các bí tích cao cả để chữa lành của giáo hội là bí tích giải tội. Bí tích này mang lại niềm hy vọng và an ủi cho mọi người công giáo qua bao thế kỷ và cho đến tận hôm nay. Ấn tín tòa giải tội là điều bất khả xâm phạm. Khi đến tòa giải tội, các tín hữu phải luôn được bảo vệ, đến mức với tư cách linh mục, thậm chí tôi còn không được nói ai đã xưng tội với mình, chứ đừng nói là tiết lộ nội dung những gì đã nghe. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, giáo phận Baton Rouge cũng ra một tuyên bố nói rằng, quyết định của tòa án tối cao tiểu bang đã vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Một giáo lý nền tảng của giáo hội công giáo Roma hàng ngàn năm nay là ấn tín tòa giải tội là tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Tuân giữ lời thề hứa với giáo hội, một linh mục bị buộc không bao giờ được vi phạm ấn tín này. Linh mục cũng không được phép tiết lộ ai đã xưng tội với mình. Nếu cần, linh mục sẽ phải chấp nhận mang tội chống lệnh tòa án và chịu vào tù, chứ không được phạm thánh, vi phạm ấn tòa giải tội và nghĩa vụ với hối nhân. Đây là điểm rất rõ ràng trong giáo lý giáo hội công giáo Roma. Một linh mục giải tội vi phạm ấn tòa giải tội, tức khắc bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho tòa thánh. Tuyên bố của giáo phận nói thêm rằng, trong vụ án này, cha Baihi đã hành động một cách thích đáng và sẽ không làm chứng về những lời được coi là xưng tội. Luật giáo hội không cho phép nguyên đơn trong vụ án này là hối nhân bí tích giải tội hay bất kỳ ai vi phạm ấn tòa giải tội. Tuyên bố nêu rõ, vấn đề này đụng đến cốt lõi của đức tin công giáo và việc một tòa án dân sự đòi hỏi điều tra xem một trường hợp cụ thể nào đó có phải là bí tích giải tội hay không, chính là hành động vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ một cách trắng trợn và thô bạo. Vấn đề này gây hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các tôn giáo, chứ không chỉ riêng công giáo. Các điều luật liên quan đến vấn đề này nói đến sự hiệp thông thiêng liêng vốn là bí mật và được miễn trừ việc buộc phải báo cáo. Tuyên bố kết luận rằng, một tòa án dân sự can thiệp vào tự do tôn giáo là một sự vi phạm rõ ràng, và vấn đề này sẽ được giáo hội đưa lên tòa án cao nhất của quốc gia để bảo vệ việc tự do hành đạo. Tin Roma. Sáng kiến tạm dừng vì hòa bình trong trận chung kết cúp bóng đá thế giới. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã đưa ra một sáng kiến nhằm liên kết thế giới trong việc kêu gọi hòa bình tại các nước đang có chiến tranh bằng cách cử hành một khoảnh khắc thinh lặng trong trận chung kết cúp bóng đá thế giới. Phát biểu trong ngày phát động chiến dịch này hôm thứ Năm 10 tháng 7 vừa qua, Đức ông Mencho Sanchez, phụ tá thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và là trưởng ban văn hóa thể thao, nói rằng, thể thao được khai sinh cùng với các lễ hội tôn giáo. Các sự kiện thể thao là những khoảnh khắc hòa bình khi chiến tranh chấm dứt, chẳng hạn thỏa thuận ngừng bắn khi diễn ra Thế vận hội. Vậy, tại sao không làm như thế ở cúp bóng đá thế giới? Tại sao không tạm dừng lại, không cử hành một khoảnh khắc thinh lặng, một thỏa thuận ngừng bắn vì hòa bình? Đức ông Sanchez đã nhắc lại truyền thống Hy Lạp cổ đại, đó là thỏa thuận ngừng bắn, đã từng được áp dụng trong thời chiến nhằm cho phép các công dân đi lại an toàn để tham dự Thế vận hội. Hồi thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên, một hiệp ước đã được ba vị vua ký kết. Đây là thỏa thuận ngừng bắn, cho phép các vận động viên và nghệ sĩ cùng với gia đình của họ và các khách hành hương đi tham gia thi đấu hay dự khán các trận đấu một cách tuyệt đối an toàn và trở về nước cũng an toàn. Sáng kiến trên đây được giới thiệu tại trang web và trang Facebook của Hội đồng Tòa Thánh, chỉ đơn giản là một lời kêu gọi hòa bình. Ông Richard Rules, một thành viên của hội đồng, cho biết thêm. Thật đơn giản như chính từ ngữ diễn tả. Đó chỉ là một cụm từ đơn giản. Chúng ta đang sống trong thời đại của sự đơn giản. Chúng ta không cần những phát biểu dài dòng hay hùng hồn để hiểu được điều ấy. Chúng ta chỉ muốn hòa bình, đơn giản thế thôi. Ông Rules cho biết, vì có rất đông người trên thế giới theo dõi trận chung kết, nên chúng tôi cho rằng sẽ là một cơ hội tốt nếu dừng lại 30 giây hay 1 phút để nhớ đến tất cả những ai đang đau khổ trong những cuộc chiến tranh quanh chúng ta. Khoảnh khắc tạm dừng đó có thể ở đầu hay giữa trận đấu hoặc bất cứ lúc nào. Chúng tôi nhường quyền quyết định cho ban tổ chức dành một khoảnh khắc kêu gọi hòa bình giữa rất nhiều xung đột. Được biết, trận chung kết bóng đá thế giới đã diễn ra giữa hai đội tuyển Đức và Argentina vào rạng sáng 14 tháng 7 vừa qua. Ngoài việc chia sẻ trên Facebook, Hội đồng Tòa Thánh cũng giới thiệu sáng kiến này trên Twitter. Tin về giải Gaza. Caritas Gaza lên án các vụ dội bom và oanh kích của không quân Israel. Tổ chức Caritas hiện diện trong giải Gaza đã mạnh mẽ lên án các vụ dội bom và oanh kích của không quân Israel và khẳng định rằng bạo lực chống lại những người vô tội, nhất là các phụ nữ và trẻ em, không đem lại an ninh cho ai hết. Trong thông cáo gửi hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Caritas Gaza cho biết, khác với trước đây, các vụ bỏ bom và oanh tạc chỉ nhắm vào các trạm cảnh sát và cơ sở của lực lượng Hamas. Lần này, không lực Israel tấn công các dinh thự dân sự và cả các trại tị nạn nữa. 3 ngày tấn công của không lực Israel đã khiến cho hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. 8 thường dân đã bị thiệt mạng đang khi theo dõi trận đấu bán kết giữa Argentina và Hà Lan trong một quán giải khác. Trong thông cáo, Caritas Gaza nhấn mạnh rằng, người dân giải Gaza đã phải sống cảnh phong tỏa từ 12 năm nay, và trong 8 năm qua đã phải gánh chịu 3 cuộc xung đột. Cả 2 dân tộc Palestine và Israel đều có quyền sống trong hòa bình và an ninh. Nhưng quyền ấy sẽ không thể bảo đảm bởi bạo lực tấn công chống lại các người vô tội. Con đường duy nhất giúp đạt hòa bình, an ninh và thoát ra khỏi cảnh chiến tranh là công bằng và giải quyết chấm dứt xung khắc. Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách thừa nhận quyền của dân tộc Palestine sống trong tự do trên đất của mình và cho phép giải Gaza rộng mở cho thế giới. Caritas Gaza cho biết, hiện nay không thể can thiệp, giúp đỡ và cứu trợ người tị nạn được, vì không lực Israel vẫn tiếp tục các vụ bỏ bom và bắn phá Gaza.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Francisco của tạp chí El Mensajero do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 29 tháng 6 vừa qua, tạp chí El Mensajero đã cho đăng bài phỏng vấn Đức Francisco của nữ ký giả Franca Giansoldanti. nữ ký giả này thuật lại. Buổi hẹn diễn ra tại nhà Thánh Mắt Ta vào buổi chiều. Sau một cuộc khám xét nhanh chóng, một người Thụy Sĩ nhã nhặn dẫn tôi vào một phòng khách nhỏ. Ở đấy có sẵn 6 chiếc ghế mà vải bọc nhung xanh của chúng đã hơi bạc màu. Có một chiếc bàn gỗ nhỏ, một máy truyền hình kiểu xưa, tất cả đều ngăn nắp. Nền đá thì bóng loáng, có một vài bức tranh, tất cả giống một phòng chờ ở một giáo xứ, nơi người ta thường tới để xin lời khuyên hay điền giấy tờ hôn phối. Đức Phanxicô mỉm cười đi vào, ngài nói, rồi tôi đã đọc về cô, bây giờ cuối cùng cũng được gặp cô. Khi nghe lời đó, thì tôi hơi đỏ mặt. Rồi ngài vừa cười vừa nói, đúng hơn, tôi đã biết cô, giờ đây tôi sẽ lắng nghe cô. Đức Phanxicô cười một cách chân tình trong suốt buổi trò chuyện kéo dài một giờ về đủ mọi đề tài, không hề có lời soạn sẵn. Các đề tài như Roma với những tệ hại của một thành phố lớn, thời đại thay đổi đang làm yếu nền chính trị, cố gắng bảo vệ ích chung, giáo hội nắm lại cho mình các vấn đề nghèo đói và chia sẻ, sự nản lòng trước việc xuống cấp tinh thần tại các khu vực ngoại biên, hố thẳm xa lầy luân lý, trong đó trẻ em bị lạm dụng để mặc đi ăn xin, thiếu niên lao động và nạn mại dâm trẻ em, có em chưa đầy 15 tuổi mà khách hàng đáng tuổi ông của chúng. Đức Phanxicô mô tả áo dâm như thế đó. Ngài nói, ngài giải thích, ngài trình bày, ngài tự ý dừng lại, rồi lại trở lại với vấn đề một cách say sưa, nhã nhặn và cả nghịch lý nữa. Có những lúc nhỏ nhẹ như lời ru con, bàn tay ngài cử động theo cách lý luận, lúc nắm, lúc mở, như vẽ những khuôn hình tưởng tượng trong không khí. Và ngài trông rất khỏe mạnh, không giống những lời đồn đại về sức khỏe của ngài. Trước hết, khi được hỏi về giải bóng đá thế giới đang diễn ra, Đức Thánh Cha ủng hộ đội nào? Thì ngài nói, tôi không ủng hộ ai hết. Thật đấy, tôi đã hứa với Tổng thống Brazil là tôi sẽ giữ trung lập. Đức Thánh Cha Phanxicô còn cho biết rằng, ngài không biết Roma nhiều. Ngài nói, cô thử nghĩ coi, tôi chỉ thấy nhà nguyện Sistine lần đầu tiên khi tham dự mật nghị bầu Đức Benedicto XVI làm giáo hoàng năm 2005. Tôi chưa bao giờ tới các viện bảo tàng. Thật sự là lúc còn làm hồng y, tôi ít tới đây lắm. Tôi biết nhà thờ Đức Bà cả vì tôi luôn tới đó, rồi nhà thờ Thánh Lorenzo ngoại thành là tôi tới ban phép thêm sức hồi Don Giacomo Tantadini còn ở đó. Dĩ nhiên là tôi biết Piazza Navona, vì tôi luôn ngủ ở đường Via della Priofa ở phía sau nó. Khi nữ ký giả Franca Zansodati hỏi rằng, có điều gì là Roma trong con người Á Căn Đình của ngài không? Đức Phanxicô cho biết, khó mà có điều gì như thế. Tôi vốn là người Piemont nhiều hơn, vì đó là nguồn gốc nguyên thủy của gia đình tôi. Mặc dù vậy, tôi bắt đầu cảm thấy mến Roma. Tôi có ý định sẽ thăm khu vực này, thăm các giáo xứ. Tôi đang từ từ khám phá thành phố này. Đó là một đô thị xinh đẹp, độc đáo, với nhiều nan đề của những thành phố lớn. Thành phố nhỏ thì có cơ cấu gần như thống nhất. Trái lại, đô thị thì bao gồm tới 7 hay nhiều thành phố chồng chéo lên nhau trên nhiều bệnh viện, trong đó có bệnh viện văn hóa. Tôi đang nghĩ tới các lớp người trẻ của đô thị, họ đều giống nhau tại các thành phố lớn. Thực tế, đến tháng 11 này, chúng tôi sẽ tổ chức một đại hội ở Barcelona chuyên bàn về việc chăm sóc một vụ cho những người trẻ ở đô thị. Còn ở Á Căn Đình, các trao đổi đang được cổ vũ với Mẹ Tây Cơ. người ta khám phá ra nhiều nền văn hóa chồng chéo lên nhau, không hẳn là do di dân, mà đúng hơn vì các lĩnh vực văn hóa hàng ngang, mỗi lĩnh vực có số thành viên riêng của nó. Giáo hội phải có khả năng đáp ứng cả hiện tượng này nữa. Khi được hỏi tại sao, ngay từ đầu, Đức Thánh Cha đã muốn nhấn mạnh tới vai trò của giám mục Roma, thì Đức Phanxicô trả lời, chức vụ thứ nhất của Phanxicô là làm giám mục Roma. Ngài có đủ tước hiệu của một giáo hoàng, mục tử hoàng vũ, đại diện Chúa Kitô, v.v. là vì thực sự Ngài là giám mục Roma. Đó là chọn lựa thứ nhất, kết quả của quyền tối thượng của Thánh Phêrô. Nếu ngày mai Đức Giáo Hoàng muốn làm giám mục Tivoli, thì rõ ràng người ta sẽ đá tôi ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu trong bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho nữ ký giả Franca Gansodati của tạp chí El Messaggero. Trong buổi thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn này. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách.
Nước lý thiên đàng như người kia gieo vãn lúa, lúa luôn chung có lòng tình tang đến mùa. Mùa ơi mùa lúa đã tới, Chúa sẽ đến mà gặt hái lúa. Tình tang có lùng tách rời ra khỏi lúa. Chúa sẽ đem cỏ lùng mà bỏ vào lửa cho cháy tàn. Con lúa kia trên vàng thì sẽ đặt trong kho thánh. Này người ơi hãy nhớ trong ruộng sâu, kẻ thù dinh khi đến về sẽ đặt mầm gieo đam mê.
Nơi đang xây vương hoa, nơi thế gian chẳng lo có lùng hoàng.
Tình tình tang đến đêm cuộc vui tàn. Chúa gọi hôn bỏ vào đâu kiếp đời u sầu.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng giống như trong Chúa Nhật trước, bài tin mừng trong Chúa Nhật 16 thường niên năm A, Matthew 13 câu 24 đến câu 43 gồm những dụ ngôn Chúa Giêsu kể liên quan đến mầu nhiệm nước trời. Nhưng nếu dụ ngôn về những loại đất khác nhau, chỉ gián tiếp nói về mầu nhiệm nước trời khi đề cập những thái độ của con người trước lời rao giảng về mầu nhiệm ấy, thì các dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay sẽ trực tiếp nói về nước trời. Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn: nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào chỗ lúa rồi đi mất. Cỏ dại xuất hiện trong ruộng lúa thực ra là một hiện tượng bình thường. Điều đặc biệt ở đây là sự kiện vốn bình thường ấy lại được quy gán cho một kẻ thù, và kẻ thù ấy cũng là một hành động giống như chủ ruộng đi gieo thêm cỏ lùng vào ruộng lúa, và là gieo một cách lén lút bí mật khi mọi người đang ngủ. khi lúa mọc lên và trổ bọc thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: thưa ông, không phải ông gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: vậy ông có muốn chúng tôi đi gom lại không? Rễ cỏ lùng quyện chặt vào rễ lúa, đến nỗi khi nhổ cỏ lùng, người ta sẽ có thể nhổ bật cả gốc lúa. Vì thế ông đáp: đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Như thế, trong nước Thiên Chúa ở trần gian, trước khi xảy đến ngày phán xét trung thẩm, sẽ luôn có cả lúa lẫn cỏ lùng hiện diện, tức là có sự tồn tại lẫn lộn giữa người tốt và kẻ xấu. Vẫn luôn có sự cạnh tranh của những thực tại xấu xa như cỏ lùng cạnh tranh sức sống với những cây lúa. Những thực tại cỏ lùng ấy có thể là những trò lưu tư tưởng hay thần học, những phong trào đạo đức sai lạc hay giả hiệu, những đường hướng hành động ngụy tạo mang dáng vẻ tin mật. Cần có sự bao dung kiên lẫm như chính Thiên Chúa hằng kiên nhẫn bao dung trong tạo thành của người. Khi người kính trọng sự tự do của con người, người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Trong khi chờ đợi mùa gặt đến, cần phải có lòng kiên nhẫn và phải để cho cả lúa lẫn cỏ lùng mọc lên chung nhau. Kết quả của mùa gặt sẽ tách biệt lúa và cỏ lùng. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi. Có một sự song song đáng chú ý giữa chương 13 câu 30 với lời của ông Gioan Tẩy Giả trong chương 3 câu 12. Việc sử dụng động từ đốt đi và danh từ kho lẫn. Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu điều chỉnh quan niệm của người Do Thái giáo và của ông Gioan Tẩy Giả về một cuộc phán xét trực tiếp mang tính quyết định. Cuộc phán xét này sẽ không xảy đến trong khi nước trời còn đang ở giai đoạn hành trình lịch sử giữa trần gian. Sau khi kể dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành đường. Trong Ê-dê-ki-ên chương 17 câu 23 có lời Thiên Chúa phán: ta sẽ trồng chồi cây hương bá trên núi cao của Israel, nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng, buồn chìm đến nước mình bên nó và ẩn thân dưới bóng lá cành. Đọc trong tương quan với sấm ngôn này, chủ ngôn hạt cải của Chúa Giêsu trong Matthew chương 13 câu 31 đến câu 32 cho thấy nước Thiên Chúa không phải là một cái đại thụ nắm quyền thống trị trên tất cả cây cối trong một khu rừng đầy những cây lớn, mà chỉ là một thực tại khiêm tốn bắt đầu bằng một mầm bóng bé nhỏ như hạt cải, vốn chỉ là loài nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống. Để miêu tả sự bé nhỏ của một thứ gì đó, người Do Thái thường dùng hình ảnh hạt cải. Sự đối lập giữa một bên là sự bé nhỏ đến vô nghĩa của hạt cải, và bên kia là sự to lớn và vĩ đại của một cây mà chim trời có thể đến làm tổ trên cành, chính là điểm nhấn căn bản của dụ ngôn. Chim trời ở đây là hình ảnh muôn dân thiên hạ sẽ chịu ảnh hưởng và nương náu nơi cây to lớn, vốn chỉ được bắt đầu từ một tình trạng hết sức bé nhỏ. Tuy nhiên, khác với chồi non cây hương bá trong Ê-dê-ki-ên chương 17, vốn được trồng trên núi cao, hạt cải trong dụ ngôn chỉ được gieo trong ruộng. Mặc dù vậy, từ hạt giống bé nhỏ được gieo trong một mảnh ruộng đơn sơ sẽ xuất hiện một cây lớn. Nước Thiên Chúa như thế là một thực tại mới mẻ, được bắt đầu với những chiều kích vô cùng khiêm tốn, nhưng kết quả là cực kỳ vĩ đại. Như thế, Chúa Giêsu không chia sẻ về chủ nghĩa Mêsia cho Thái duy dân tộc, quan niệm về nước trời. Ngài không chấp nhận niềm hy vọng về một triều đại Mêsia huy hoàng, có quyền lực thống trị. Israel không có vị trí thống trị các dân tộc khác, và nước Thiên Chúa trong lịch sử sẽ không mang đường nét của một đế quốc hùng cường. Chắc chắn những người Do Thái đương thời sẽ không chấp nhận được một cái nhìn như thế về niềm hy vọng Mêsia và về tầm mức của vương quốc Mêsia. Thật vậy, ngay cả nhiều Kitô hữu ngày nay cũng chưa thoát khỏi một cách nhìn sai lạc như thế về nước Thiên Chúa giữa lịch sử hiện tại. Nhiều người vẫn mơ ước một giáo hội có quyền thống trị trên khắp cả các nước thiên hạ như một đế chế. Sau khi kể dụ ngôn hạt cải, nhấn mạnh đến sự phát triển bề ngoài và mang tính số lượng của nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu sẽ kể một dụ ngôn khác, trong đó ảnh hưởng nội tại và thuộc phương diện chất lượng của nước trời chỗ thế giới được khắc họa và nhấn mạnh. Dụ ngôn chút men trong một khối bột lớn. Nước trời cũng giống như chuyện đắm men, bà kia lấy vùi trong ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dày men. Ba thúng tức là ba sa tàng. Mỗi sa tàng chứa đựng khoảng 14 ký bột, vậy ba sa tàng tổng cộng khoảng 42 ký bột. Đó là một số lượng bột quá lớn để một nắm men nhỏ có thể gây ảnh hưởng và tác động trong đó. Thế mà nắm men nhỏ bé kia đã làm cho cả khối bột lớn như thế chạy men được. Bạn Văn Tin Mừng muốn nhấn mạnh sự đối lập giữa một bên là sự nhỏ bé của nắm men và bên kia là sự lớn lao của khối bột được gạch men. Tương tự như sự đối lập giữa sự nhỏ bé của hạt cải và sự lớn lao của cái cây mà muông chim có thể đến làm tổ. Nắm men không hiện diện trong tư thế đối diện với khối bột, mà thấm nhuần vào sâu bên trong khối bột. Dụ ngôn về nắm men bổ túc cho dụ ngôn về hạt cải, vì ở đây không phải muôn dân tìm đến nương ẩn trong nước Thiên Chúa, mà là thực tại nước Thiên Chúa tìm đến với người ta, tác động trên họ và làm cho họ biến đổi về chất, đưa họ tới tình trạng trưởng thành trong ơn cứu độ. Người đàn bà vùi nắm men vào trong khối bột, tức là nước Thiên Chúa hành động trong lòng và tác động từ bên trong nhân loại, từ nơi sâu kín nhất của thực tại nhân loại. Trong khi dụ ngôn về hạt cải tập trung trước hết về khía cạnh bên ngoài và có thể nhận thấy được của thực tại nước Thiên Chúa, thì dụ ngôn về nắm men chú ý đến hoạt động không thể nhìn thấy được của thực tại nước trời, hoạt động mà người ta không thể ấn định giới hạn và không thể nhận ra trước khi nó kết thúc. Như thế, Chúa Giêsu đã dùng các dụ ngôn rất ý nghĩa để nói về mầu nhiệm nước Thiên Chúa cho đám đông dân chúng. Nhân sự kiện này, tác giả Matthew đưa ra một ghi nhận về các giảng dạy của Chúa Giêsu. Ông viết, tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sống của ngôn sứ. Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được dự kiến từ tạo thiên lập địa. Thật ra, đây là một sự thích nghi của chính bản thân Chúa Giêsu trước hết, trong một hoàn cảnh cụ thể. Đám đông dân chúng Do Thái chịu ảnh hưởng sâu xa của ý thức hệ và các thiết chế tư tưởng Do Thái giáo đương thời, nên không có khả năng đón nhận một cách dễ dàng và trọn vẹn mặc khải về mầu nhiệm nước Thiên Chúa, vốn khác với quan niệm Do Thái giáo về triều đại Messia đậm chất dân tộc chủ nghĩa, đặt nền trên sự bá quyền chính trị và tư tưởng. Và quả thật, các dụ ngôn được kể trong bài Tin Mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta một quan niệm về Thiên Chúa và về nước Thiên Chúa khác rất xa với quan niệm của Cựu Ước. Chúng ta không gặp ở đây một vị Thiên Chúa uy hùng hiển hách, mà là Thiên Chúa khiêm nhường. Trong lịch sử trần gian, công trình của Thiên Chúa sẽ không mang tính cách hoành tráng, huy hoàng, mà chỉ bé nhỏ đơn sơ như hạt cải và nấm men. Nước Thiên Chúa không được hoàn thành và không gặp chướng ngại vật, nhưng sẽ lớn lên ở giữa những chướng ngại và cạnh tranh của các thực tại xấu xa. Hóa ra tình yêu cứu độ đồng một trận vừa rất mạnh mẽ vừa vô cùng yếu đuối.
Mùa nước thiên đã về, muốn người hợp nhau dưới ánh ánh quang vua Giêsu đứng ngự trên cao xét xử.
Lòng sẽ mừng vui hân hoan, Chúa đặt ta vào bên hữu Chúa. Thượng thiên đàng Chúa đã hứa, nhưng người lo tìm khi dưới thế.
Tình tình tan tan tình tình, trong tình yêu vĩnh hằng. Tình tình tan tan tình tình, trong tình yêu vĩnh hằng.
Này người ơi hãy nhớ trong ruộng sâu,
kẻ thù dình khi đêm về sẽ đặt mầm gieo đam mê.
Mê đắm say buồn hoa, mê thế gian chẳng lo có lùng hoang.
Tình tình tang tang tình 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 tang,
đêm đen cuộc vui tàn, Chúa gọi hôn
bỏ vào đâu kiếp đời u sầu.
Tình tình tan tan tình tình, trong tình yêu vĩnh hằng. Tình tình tan tan tình tình, trong tình yêu vĩnh hằng. Tình tình tan tan tình tình. Tình
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Còn đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày vì em tuyệt mềm. Tình buộc bay qua như giấc mơ, chỉ còn lại trống vắng trong tầm tay. Tìm về đến nương thân Chúa yêu, ngày hồi ăn lâu khô mắt lệ. Ngày dịu mưa dẫn con đi về bên mơ. Chúa là con đường cho con vui. Hạnh phúc con luôn ước mong, cho con yêu Chúa nhiều, thành những chứng phúc âm của người, nguyện để con vang lên tiếng ca chúng tụng danh Cha.
Có người đàn ông kia là một Kitô hữu, vợ con ông đều chết cả, tài sản bị tiêu tan, địa vị cũng không còn. Chỉ còn duy nhất một đức tin mong manh. Một hôm, ông đến gần một người thợ đang xây nhà thờ. Thấy người kia đang đẽo gọt một miếng đá nhỏ để tạo ra một tam giác đứng. Ông nhìn hồi lâu rồi hỏi, anh đang làm gì vậy? Anh trả lời, bác nhìn lên đỉnh tháp nhà thờ xem. Ở đó có một chỗ trống. Tôi đang đẽo miếng đá nhỏ này để đặt nó vào đó. Ông gật gù ngẫm nghĩ và cảm thấy như thể Chúa nói với mình, ta đang đẽo gọt con để con thích hợp với chỗ trống trong công trình của ta. Và ông rời chỗ ấy ra đi, tràn nước mắt hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, với đức tin mong manh, người đàn ông đã nhận ra tiếng nói Thiên Chúa đang sửa dạy mình qua hình ảnh anh thợ đang đẽo gọt miếng đá nhỏ. Việc nhận ra tiếng Chúa giúp ông có thể đón nhận những biến cố đau thương của cuộc đời đã xảy ra nơi ông mà trước đây ông đau khổ và không thể chấp nhận được. Nào là vợ con chết, tài sản tiêu tan và địa vị cũng không còn. Giờ đây, nỗi buồn biến thành niềm vui và hạnh phúc. Con mắt đức tin đã giúp ông vực dậy sau bao ngày tháng chôn vùi trong buồn rầu và đau khổ. Trong cuộc sống, những chuyện vui buồn luôn xảy đến với mỗi người trong từng khoảnh khắc cuộc đời. Chúng ta không thể tránh khỏi những chuyện ấy. Những chuyện ấy đôi khi làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng đôi lúc cũng làm chúng ta buồn rầu, chán nản, thậm chí còn mất cả niềm tin vào cuộc sống, và có thể dẫn đến tự vẫn cuộc đời. Điều đó cũng giống như tâm trạng của người đàn ông trong câu chuyện trên. Nếu chỉ nhìn với con mắt thể lý, chúng ta chỉ xem những chuyện đó là điều may mắn khi chuyện vui xảy đến, và xem chúng là điều xui xẻo khi chuyện không vui ập đến bản thân mình. Nhưng người theo Đức Kitô không cho phép họ chỉ nhìn những biến cố xảy đến trong đời chỉ bằng con mắt thể lý, mà họ còn phải nhìn chúng dưới con mắt đức tin. Đó là một cái nhìn vào sự tác động của Thiên Chúa vào trong lịch sử, trong cuộc đời mỗi người, nhằm để sửa dạy, thanh luyện đức tin và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Thánh Phêrô đã từng nói trong thư thứ nhất rằng, những thử thách nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Với cái nhìn đức tin, những thử thách đó không gì khác hơn là chính thập giá mà người muốn theo Đức Giêsu làm môn đệ phải vác theo Ngài. Như Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Khi đón nhận những thử thách với cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc vì đang được vác thập giá cùng với Đức Giêsu, cùng được tháp nhập vào biến cố đau thương của Ngài. Chính cái nhìn đức tin ấy giúp chúng ta nhận thấy rằng đau khổ không phải là điều vô ích, nhưng đó chính là cơ hội thanh luyện đức tin, giúp chúng ta nhận ra thanh ý Chúa và kết hiệp với Ngài. Như lời Thánh Vịnh đã nói, đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh ý Ngài. Lạy Chúa Giêsu, có những biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng con. đôi khi làm chúng con chán nản, bơ vơ, thất vọng. Không thấy đấng mà chúng con tôn thờ là Thiên Chúa đến giúp chúng con. Và lúc đó, chúng con cảm thấy cô đơn vì phải chống chọi một mình. Xin cho chúng con là những môn đệ Ngài, không chỉ nhìn những biến cố ấy bằng con mắt thể lý, mà còn phải nhìn chúng dưới con mắt đức tin, để chúng con vui vẻ đón nhận những biến cố ấy với niềm vui và hạnh phúc, vì được kết hiệp với Ngài trong biến cố đau thương thập giá. Amen.
Đường thập giá xưa chưa bước qua, vai mang gánh nặng đem thân cứu đời. Ngọn đuốc cao giang tay hiến thân, chỉ vì tình yêu chết cho trần gian. Mình từ nay tin theo Chúa thôi, mở rộng tay yêu thương thế nhân, để con trẻ hiến thân cho Ngài tất cả. Chúa là con đường cho con vui bước theo, đường tình mang hy vọng, một hạnh phúc con luôn ước mong. Cho con yêu Chúa nhiều, thành niềm chứng phúc ân của Người. Người đời con vang lên tiếng ca chung tụng danh Cha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.